Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta cảm thấy là mình chơi dơi giữa cuộc sống, mình không có chỗ nương tựa, mình cảm thấy mình lạc lõng. Có bao giờ quý Phật tử đã từng bị cái suy nghĩ này nó chi phối mình chưa? Có không? Ai không có đâu, giơ tay thầy coi. Tức là ít nhất trong cuộc đời của chúng ta cũng có một, hai lần chúng ta cảm thấy mình không có chỗ dựa, phải không? Thầy biết quý cô là bị nhiều lắm. Chồng nạt cái ngồi khóc hu hu, đời tôi khổ quá. Có phải lúc đó mình cảm thấy mình không có chỗ dựa không? Phải không? Còn mấy anh có khi nào cảm thấy bơ vơ không? Mấy chú đi đồng về mệt gần chết, hỏi bả đâu, qua hàng xóm quạt. Tự nhiên mình cũng cảm thấy lạc lõng. Thưa với lại đại chúng, tất cả những cái trạng thái tâm lý mà làm cho chúng ta cảm thấy bơ vơ, chúng ta lạc lõng, thực chất trạng thái đó là trạng thái của con người ta sống đối diện với nghiệp, đối diện với tất cả những nghiệp chướng do chúng ta gây ra mà chúng ta không có suy nghĩ về những cái nghiệp từ ở trong quá khứ. Chúng ta chỉ thấy cái cảnh của hiện tại, rồi chúng ta đặt cái dấu hỏi tại sao chồng mình lại không có trách nhiệm với gia đình, tại sao vợ mình lại đua đòi mà không thấy được cái hoàn cảnh sống của gia đình hiện tại, tại sao con cái mình nó lại không nghe lời, tại sao ngày nào chúng ta cũng có những cái dấu hỏi lớn. Nhưng mà chúng ta chưa bao giờ đặt ra một cái dấu hỏi tại sao chúng ta lại gây nghiệp chướng như thế này, phải không? Mình chưa bao giờ mình hỏi cái nghiệp này là do chúng ta thừa hưởng từ nơi cái nghiệp nhân ở trong quá khứ, và chỉ một mình chúng ta gánh lấy chứ không ai hết. Cho nên trong ba nẻo sáu đường chúng ta trôi lăn sanh tử, lúc sống, lúc chết, lúc thành công, lúc thất bại, lúc hạnh phúc, lúc khổ đau, thực chất chỉ một mình chúng ta gánh chịu chứ không ai gánh chịu hết. Không ai chen vô trong này để gánh bớt chúng ta một phần. Thí dụ như đau bụng, người ta có thể đưa mình một viên thuốc, người ta có thể xoa bụng mình. Mình nhức chân, người ta có thể bóp chân cho mình bớt đau. Nhưng khi nghiệp chướng đem đến khổ đau mà chúng ta gánh lấy hậu quả thì không ai có thể chia sẻ giúp mình được hết. Ở trong kinh Địa Tạng, Đức Phật dạy: nghiệp đã tạo gánh lấy hậu quả thì chí thân như cha con cũng không thể chia sớt được một phần nhỏ. Cho nên là Phật tử xuất gia hay tại gia, chúng ta luôn ý thức với nghiệp chúng ta đã tạo mà một mình chúng ta phải gánh chịu cái nghiệp đó, để chúng ta có đủ nghị lực đối diện với nghiệp chướng, và chúng ta nhìn thẳng vào nghiệp chướng của mình để tìm cách hóa giải nó. Người như vậy gọi là người tu tập. Cho nên hôm nay thầy sẽ trình bày với lại quý vị qua chủ đề dạng lý độc hành. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng, dạng lý tức là muôn dặm, độc hành là đi mình ơn. Nói theo tiếng miền Tây là đi mình ơn. Lúc thầy mới ra tại Tổng Lâm học á, mấy thầy đó hỏi chứ Thiện Tuần đi với ai, thầy trả lời thì nó đi mình ơn, không ai hiểu hết. Tại các thầy ở ngoài đó là gốc ở miền Trung là nhiều, với ở miền Đông hoặc là miền Bắc vô, người ta không hiểu tiếng mình ơn. Thì các thầy đã hỏi đi mình ơn là sao, thầy nói thì đi mình ơn là đi mình ơn chứ làm sao. Mình là thiệt thà mình giải thích cái kiểu quầy vốn. Mấy thầy hỏi mình ơn có nghĩa là gì, thầy nói mình ơn là một mình. Thì có một thầy đó, người miền Trung đó: ô rửa, mình ơn là đi một chặt à. Ta hỏi một chắc là cái gì? Ta nói một chắc là mình hên. Tức là một chắc là đi một mình đó. Tức đây là tiếng địa phương. Dạng lý độc hành có nghĩa là muôn dặm chúng ta chỉ đi một mình. Một mình ở đây là chỉ cho trạng thái của chúng ta đối diện với nghiệp chướng, và gánh lấy nghiệp chướng cũng chỉ một mình thôi, chứ không có ai nữa. Dạng lý là một cái câu để so sánh thôi, muôn dặm. Nhưng thực chất ra cái con đường sanh tử của chúng ta bao nhiêu dặm? Quý vị đo được không? Tính được không? Quý vị mà tính được thì thôi, thầy đi xuống thầy phải xin địa chỉ. Tu chứng quả rồi mới biết được con đường sanh tử của chúng ta nó dài bao nhiêu, và chúng ta đã đi qua bao nhiêu đoạn đường. Con đường sanh tử của mình nó quá nhiều. Mà trong kinh Đức Phật nói là từ vô thủy cho đến bây giờ, nếu như mình không tu để vượt ra được sanh tử thì chúng ta cũng không biết đến bao giờ kết thúc, gọi là vô chung. Từ vô thủy đến vô chung có nghĩa là không biết được cái điểm bắt đầu từ đâu mà chúng ta chịu sanh tử, cho đến lúc cuối cùng chấm dứt sanh tử là ở điểm nào, hoàn toàn chúng ta không có biết. Chúng ta không biết được cái chuyện này. Nhưng mà trong cái chặng giữa đoạn đường ở hai đầu đó, từ sanh tử cho tới khi chấm dứt sanh tử, cái đoạn đó có khi chúng ta làm vua, có khi chúng ta làm giặc, có khi chúng ta làm chủ, có khi chúng ta làm tôi tớ, có khi chúng ta làm chư thiên, nhưng có khi chúng ta cũng làm súc sanh trôi lăn trong ba nẻo, lên xuống ở sáu đường. Hoàn toàn chúng ta không biết được. Thì cái chặng đường giữa đó có một sợi dây vô hình để xuyên suốt chúng ta từ đời này qua đời khác, từ kiếp này qua kiếp khác. Sợi dây đó đạo Phật gọi là nghiệp chướng. Nhưng mà quý vị có biết nghiệp là cái gì không? Biết không? Không biết hả? Bây giờ thầy kể cho quý vị nghe một câu chuyện ha. Hồi nãy thầy đi ngang cái chợ ở Bến Đò, thầy thấy có mấy cái chị đó mặc áo sắc nách, ngồi rút cái giò lên đang bán xoài. Thầy đi ngang, à ông thầy này giảng bóng mây nè, mà cũng ngồi rút giò lên giống y như cái chị bán xoài, không chấp tay xa. Tại vì sao? Tại vì cái chị đó chỉ quen với lại cái cách bán xoài, cho nên gặp ông thầy cũng chào giống như bạn hàng, phải không? Ê Tư, lâu quá không gặp mày, vô đi, bữa nay có xoài cát ngon lắm nè Tư. Tự nhiên gặp ông thầy cái tính ê cái thôi, ngồi cũng kéo cái giò lên, rút hai cái chân lên, khoanh cái tay lại, bó hai cái chân lại. Ê tụi bay, ông thầy này giảng bóng mây nè tụi bay. Cái đó là cái thói quen, thói quen của một cái chị bán xoài ở bên chợ. Cho nên khi gặp một chị thầy hay gặp ai, chị không phải một lúc mà bỏ được cái thói quen đó, phải không? Cái thói quen đó đạo Phật gọi là nghiệp. Tức là gồm có những hành động, có những lời nói, có những suy nghĩ mà được lặp đi lặp lại nhiều lần thành một thói quen không thể bỏ được trong cuộc sống của mình. Cái đó gọi là nghiệp. Quý vị hiểu không? Như vậy nghe nói nghiệp chướng, chúng ta thấy nó có nặng nề không? Cái gì đâu nặng, không có gì sợ hết. Vì sao? Vì nghiệp chướng đó do ai gây ra? Đúng rồi, do mình. Chứ đâu có do ai đặt ra cho mình đâu, phải không? Như vậy cái nghiệp này có khi nào nó trở thành cái nghiệp nghiệp thông không? Nghiệp chướng tức là cái nghiệp nó ngăn cản con đường trí tuệ giải thoát của mình, còn nghiệp thông là cái nghiệp mà mở ra con đường giải thoát cho mình. Cái này mình nói cho cái ví dụ để so sánh. Mình có thể tạo ra được cái nghiệp thông không? Được không? Sao không được? Nếu như chị, cái chị bán xoài chỉ ngồi co chân bó gối lên được thì chị cũng có thể ngồi chéo ngoậy cho nó sang giống bà chủ, được không? Thì cái cô kia làm bà chủ, cổ ngồi chéo ngoảy quen rồi, cho nên hình thành một cái thói quen cổ ngồi đâu, cổ cũng ngồi chéo ngoảy. Thì cái đó cũng là một thói quen do mình tập lấy, mình gây ra. Thì tất cả nghiệp chướng nó cũng giống y như vậy, và nghiệp thông nó cũng y như vậy. Mà nghiệp chướng, nghiệp thông là chúng ta nói theo dân gian, còn ở trong đại trí đồ luận á, gọi là hắc nghiệp và bạch nghiệp. Hắc nghiệp là cái nghiệp nó đen, cái nghiệp nó u ám, đó là cái nghĩa đen. Còn cái nghĩa bóng của hắc nghiệp có nghĩa là cái nghiệp làm cho chúng ta sanh tử luân hồi. Bạch nghiệp, cái nghĩa đen là có nghĩa là nghiệp trắng, có nghĩa là nghiệp thanh tịnh. Nhưng mà cái nghĩa bóng của nó là cái nghiệp mà dẫn chúng ta tới con đường giải thoát khi sập hết tất cả các nghiệp, khi chấm dứt tất cả những phiền não. Thì nói chung, nghiệp trắng hay nghiệp đen, nghiệp thiện hay là nghiệp ác, nghiệp lành hay nghiệp dữ, do chúng ta gây ra, chứ không ai gây ra hết á. Như vậy chúng ta đã từng tạo nghiệp xấu, từng làm nghiệp dữ, chúng ta từng gây nghiệp ác. Bây giờ chúng ta có thể đổi lại là nghiệp tốt, nghiệp thiện, nghiệp thù thắng, được không? Được không? Quý vị trả lời coi, được không? Được, nhưng mà yếu xìu à. Chứng tỏ quý vị tu chưa có cố gắng tu. Mình tu tập có nghĩa là mình tuyên bố với lại tất cả những cái nghiệp xấu, những cái nghiệp dữ đó là mình chấm dứt, mình giả từ nó. Cái đó gọi là tu đó. Tại vì sao? Vì quá trình tu có nghĩa là sự thay đổi. Thay đổi từ cái nghiệp xấu thành cái nghiệp tốt, từ cái nghiệp nhiễm ô thành cái nghiệp thanh tịnh, từ cái nghiệp ác thành cái nghiệp thiện. Quá trình chuyển hóa đó gọi là tu tập. Cho nên quý vị thấy tu có đợi tới nhắm mắt liêm diêm ngồi thiền suốt đêm hay tụng kinh cả ngày không? Có không? Có cần không? Tại vì sao? Cho nên tu với chồng, tu với vợ, tu với con cái, tu với bạn hàng, tu với tất cả những người đã từng làm chúng ta đau khổ, tu cái đó trước đi, rồi mai mốt vô chùa tu với Phật dễ ẹc à. Muốn ngồi thiền mấy đêm cũng được, muốn tụng kinh mấy ngày cũng được. Tại vì khi chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của chữ tu là thay đổi, là chuyển hóa những thói quen mà chúng ta gọi là nghiệp đó từ xấu thành tốt, cái đó mới là tu. Thí dụ như hôm nay chúng ta đi tới chùa Phù Châu để nghe thuyết pháp, để dự lễ dỗ tổ, lát ra về mình hẹn con mình là 11 giờ mày tới mày đón má về nha, chờ cho tới 1 giờ không thấy nó, gặp nó làm sao? Giờ này mới giác cái mặt mò tới à. Mà nói cái kiểu đó, con mình nó chắp tay A Di Đà Phật, thôi má đừng có tu nữa, má đi chùa sao con thấy má dữ quá, phải không? Hôm nay mình đi tu nè, mình đi tới chùa nghe thuyết pháp nè, cho nên mình gặp cái chuyện đó dù mình không thích, không vui, nhưng mình cũng không có cằn nhằn con cái ha. Xong rồi về đây mày biết tay tao, nghiến răng trèo trèo, phải không? Như vậy là không phải tu rồi. Mình biểu hiện cách tu bằng cách chúng ta gặp những cái chuyện mà không vui, chúng ta vẫn bình thản, vì mình biết được mình đang làm cái nhiệm vụ của người thay đổi, chuyển hóa. Mà mới nghe thuyết pháp xong ra không có chuyện gì hết, còn chồng lên nữa. Họ nói đó, thầy Thiện Thuận dạy má con kiểu gì em biết nữa, bà tu hành bà giữ như bà chằn. Thì cái như thầy về hưu non, phải không? Quý vị phải biểu hiện cái tu của mình làm sao cho nó có một chút cái ý nghĩa và sự thiết thực. Đó chính là tu đó. Thì một cái chặng đường sanh tử nó dài, từ lúc chúng ta sanh, chúng ta tự tử ở vô thị cho tới vô chung. Quý vị biết chỉ có cái thói quen từ lời nói, từ hành động, từ việc làm của chúng ta, từ suy nghĩ của chúng ta, cái sợi dây đó gọi là nghiệp. Giống như mấy thầy, quý vị mà chào mấy thầy, quý vị mà nói nặng với thầy, mấy thầy cũng A Di Đà Phật. Cái đó cũng là cái thói quen, mà cái thói quen đó theo quý vị ai đẻ ra có liền không? Đâu không có, do mình tập mà nó có, phải không? Nhưng mà nói trước nha, nói nặng nói nhẹ 3 lần thôi, nói lần thứ 4 là coi chừng. Quý vị biết á, thực chất á, mấy thầy tu, cái này tâm sự quý vị nghe chút xíu, cũng có nhiều cái áp lực lắm. Tại vì nhiều Phật tử đó dịnh vô hai chữ tu hành đó, tức là tu là phải hành. Thầy hỏi hành là sao? Tức là hành xác cho nó cực khổ. Thứ hai là hành tâm, phải nhẫn nhục. Ai tới chửi mắng cái gì cũng A-di-đà Phật, thầy nói khùng hả? Chửi vừa vừa thôi chứ chửi quá đâu có được. Có nhiều vị dịnh trong cái câu đó, cái vô chùa cứ kiếm chuyện này chuyện kia hoài, nó nặng nó nhẹ đủ thứ. Quý vị biết, có nhiều lúc thầy đi tới những cái nơi xa như ở đây nè, Phật tử đông như vậy làm sao thầy tiếp xúc hết được. Cho nên ai gặp thì chào, thì thầy cũng chào A Di Đà Phật lại. Thì nhiều Phật tử hỏi quá thì thầy chỉ trả lời một vài câu của những vị chung quanh đại diện, còn đứng xa quá hỏi làm sao trả lời được. Vậy mà cũng có người đi tới chùa nói á, thầy á ỷ nổi tiếng rồi á, khinh thường Phật tử, tụi con hỏi không thèm trả lời. Hú hồn. Còn dán vô mặt hai câu á, tu hành gì mà nha, lạnh lùng. Thầy nói giờ muốn ấm áp lắm hả? Cũng trách móc. Rồi quý vị biết đó, họ nói nhiều câu cũng nặng lắm mà mình phải im lặng. Mình không dám lên tiếng. Vì sao? Vì mình im lặng đó nó sẽ tốt hơn. Thứ nhất, họ đang muốn nói cho có người nghe thì mình nghe đi. Cho họ nói cho nó hả cái cơn giận rồi xong rồi thôi, nó được cái lợi đó. Cái thứ hai, mình im lặng để mình lắng nghe cái cơn sân hận nó đang tràn ngập ở trong lòng mình ở cấp độ nào. Sân chứ, sao không sân hận? Chờ tự nhiên ai đẻ ra đứa con đi tu rồi giờ để cho quý vị tới mắng chửi vậy? Phải không? Không hiểu sao có nhiều vị cũng là Phật tử, cũng đi chùa mà nặng nhẹ mấy thầy mấy cô nói. Xin lỗi nha, thầy thấy mấy vị đó chắc chắn là con đường tâm tối đang mở ra trước mắt, quỷ bán tam bảo. Bây giờ cứ nghĩ đơn giản, nếu như con của mình đẻ ra bị người khác mắng chửi, mình có chịu đựng được không? Không chịu đựng được thì làm gì, kêu công an bắt nó hả? Nhưng mà mấy thầy không dám thé răng. Mấy thầy mà nói lại đó thì mấy vị đó nói tu hành gì mà không nhẫn nhục, vô duyên vậy. Nhẫn nhục cái gì chứ, tự nhiên tới mắng chửi mỗi ngày nhẫn được không? Nhưng mà cũng phải chịu. Lúc đó mình phải thấy được cái nghiệp của mình, là đời trước chắc mình với lại cái người này nè từng có chiến tranh với nhau, từng có quán thù với nhau, từng có nhiều những khúc mắc với nhau, những khổ đau của cuộc đời mà mình và họ dính với nhau ở một cái phần nào đó từ trong quá khứ dẫn tới hiện tại. Cho nên mình phải đón nhận nó một cách chân thành. Lúc Đức Phật còn tại thế, nó có một sự kiện làm rất là đau lòng mọi người, đó là cuộc chiến của vua Đàm Lu Ly. Xin lỗi, vua Tỳ Lu Ly dẫn binh qua chinh phạt Dương quốc Ca Tỳ La Vệ của Đức Phật. Thì mọi người trong tăng đoàn đó, nhất là tôn giả Mục Kiền Liên, mới tới thỉnh Đức Phật nên đứng ra để hóa giải cuộc chiến này. Tại vì chỉ có Đức Phật mới hóa giải được thôi. Thì Đức Phật im lặng. Đức Phật nói không được. Tại vì sao? Tại dòng dõi Thích Ca đó đã từng gây tang thương đổ nát cho dòng họ Tỳ Lu Ly, xâm chiếm, chém giết người ta và ngạo mạn, cho nên gây ra một quyết hải thâm thù. Bây giờ cái nghiệp quả nó tới rồi thì làm sao tránh được? Thì lúc bấy giờ đó, quý vị biết tôn giả Mục Kiền Liên không biết làm gì, mới dùng thần túc thông của mình gom hết những quyến thuộc của dòng họ Thích Ca tại thành Ca Tỳ La Vệ, bỏ vô trong cái bình bát, đem lên cung trời Đao Lợi để tị nạn. Thời Đức Phật có tị nạn, mà tị nạn cái chỗ an toàn vậy, đem lên cung trời Đao Lợi. Thì sau khi vua Tỳ Lu Ly chinh phạt thành Ca Tỳ La Vệ, đánh chiếm xong, Mục Kiền Liên mới lên đem cái bình bát xuống, Nhưng khi dở ra chỉ còn lại một bình bát đầy máu. Tôn giả Mục Kiền Liên mới bạch với Đức Thế Tôn trước cái cảnh thương tâm như vậy là tại sao? Thì Đức Thế Tôn mới nói nghiệp chướng của họ đã gây ra từ trong quá khứ, đó là cái nghiệp nhân ác, đi chém, đi giết, thì bây giờ phải gánh lấy cái hậu quả. Ngay cả ta đây là người của dòng Thích Ca tu chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, nhưng với cuộc chiến của vua Tỳ Lu Ly chinh phạt thành Ca Tỳ La Vệ, ta vẫn bị nhức đầu. Tức là cái quả báo nó vẫn còn. Ngay cả trên cái thân của Đức Thế Tôn vẫn còn gánh lấy cái nhân và cái quả do chính nghiệp chướng của mình tạo ra. Như vậy thì chúng ta là ai? Chúng ta có vượt ra ngoài nghiệp chướng không? Xin thưa là không. Hãy chúng ta gây cái nghiệp gì thì chúng ta phải gánh lấy cái nghiệp đó. Mà ở trong đây ai là người chưa từng đau khổ? Thầy nghĩ hiếm lắm. Vì ở cảnh giới này là cảnh giới thánh phàm đồng cư độ, tức là thánh và phàm cùng ở chung một cái cảnh giới hay một quốc độ. Thì chúng ta không biết được ai thánh ai phàm, nhưng mà chắc chắn chúng ta đã từng đau khổ do nghiệp của chúng ta gây ra. Quý vị đã từng nghe ông bà mình nói một câu rồi: ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Hãy người nào ăn thì người đó no, người nào tu thì người đó chứng đắc. Chứ không thể nào mình ăn mà cái chị hàng xóm chỉ no được. Không thể nào mình tu mà cái ông khu vực cũng chứng quả được. Phải không? Như vậy, đã biết như vậy mà mình đi tu, mà ai nói mình cái là tự nhiên mình sân si lên liền. Thầy thấy có nhiều Phật tử cũng dễ thương lắm. Lo chuẩn bị khăn gói đi tu, thì mới xách gói ra đi thôi, tự nhiên có mấy người xì xầm: ơi bà đó mà tu hạnh gì, tu hú á, cho dai cắt cổ gần chết. Rồi cái ngưng lại không đi tu. Tại vì có một bác đó đi tới chùa, mà quý vị biết không, tới thì thấy cái vẻ mặt bác sân si lắm, rất là sân si. Thầy mới hỏi chứ có chuyện gì mà bác bực bội vậy? Bà nói: à, thầy nghĩ coi, bữa nay là đi quân tu, con phải sắp xếp hết công chuyện, tiền chợ, tiền góp, tiền này đủ thứ hết để con chuẩn bị con đi. Mới vừa đi ra thôi, tự nhiên á, cái bà Tư á, bà nói tu hành gì, tu hú á, sân si nghiệp chướng không chừa, bo bo mà giữ tương dưa làm gì. Thầy nghe coi, bà nói vậy có chịu nổi không? Thầy nói mắc mới gì chịu không nổi. Thì cái bác nói: thôi thầy ơi, nói vậy ai cũng vô chùa giống thầy hết trơn hết trọi rồi, tụi con còn ngoài đời, tụi con còn ăn cơm mà. Thầy nói vậy chứ vô chùa ăn cái gì, không lẽ ăn mì gói hoài, cũng phải ăn cơm. Mà tại sao người ta làm được, bác làm không được? Bác nói không có phải, tại vì ở trong chùa thầy không có đụng chạm với ai hết, chứ còn ở ngoài thầy biết không, cực khổ lắm, phải đụng người này, phải chạm người kia, ngày nào cũng vậy, gặp toàn là những thứ hắc ám chằng cây gì không à. Thầy nói ủa ngộ rồi, là bác tránh ở chỗ nào? Bà nói biết đâu tránh, cho nên đụng luôn. Thầy nói chết rồi, biết là không tránh được, nhưng mà tại sao lại để cho đụng? Hãy mà mình đụng thì sao? U đầu sức tráng, phải không? Cho nên chúng ta đừng có đụng. Đấy, chạy đâm tiêu độc thôi. Người tu tập chính là chúng ta giữ được cái tâm bình tĩnh, để khi gặp những trường hợp đó chúng ta hóa giải được nó. Đó chính là tu đó. Tức là chúng ta phải đụng, nhưng mà chúng ta đụng với thái độ như thế nào, cái thái độ đó đem tới bình yên cho mình, cái đó mới chính gọi là tu tập. Quý vị đồng ý không? Bây giờ nè, thí dụ như chúng ta có một ông chồng, ngày nào đi làm về cũng xỉn hết, Xin lỗi mấy chú nha, mấy anh nghe lại không cố ý nói ai nha. Nếu như mà tỷ dụ chúng ta có phải một cái ông chồng ngày nào cũng sáng sai chiều xỉn, giờ làm sao? À làm sao bác? Bác ngồi đây nè, bác đó đang cười miếng chi đó. Bác đứng dậy bác nói, thầy nghe coi, bây giờ bác làm sao? Thí dụ thôi nha, chứ thầy không có nói thực tế, bác đứng lên để nói cho nó nghe rõ. Giờ cho thầy cho gửi cái máy xuống này để bác nói chuyện cho mọi người nghe. Hay nếu như mình có cái máy nữa càng tốt. Trời nãy giờ có nguyên cái xóm bên đây nữa hả thầy không biết chứ. Xin chào nha. Không ngờ bữa nay có nhiều fan hâm mộ dữ vậy. Bác làm sao? Bác khuyên hả? Bác khuyên kiểu gì mà 30 năm rồi ổng không bỏ rượu? Từ từ cái gì nữa trời, 30 năm rồi còn từ từ cái gì nữa, chứng tỏ là thuốc này không đủ đô rồi. Không khuyên nữa, giờ chọn cách khác đi, giờ làm sao? Cũng từ từ nữa, từ từ 30 năm rồi mà cũng còn từ từ nữa. Tăng tốc lên bác, từ từ là không có đủ lượng rồi, giờ làm sao? Cũng khuyên tiếp nữa hả? Bác khuyên sao nói thầy nghe coi. Bác này khuyên á, thôi lớn tuổi rồi đừng có nhậu nhẹt nữa, lo tu hành cho gia đình êm ấm. Trúng nhầm cái ông đó, ổng ghét đi chùa rồi sao? Chưa chắc gì bác tự do đi chùa, ổng chừng trốn nhà mà đi chùa nữa đó. Ở trong đây có ai trốn chồng đi chùa không? Đừng có nói không nha, thầy biết có đó. Phải không? Lỡ trúng nhầm ổng không có ưa đi chùa, vì bà đi chùa cho nên tôi bực mình tôi đi nhậu. Vậy rồi khuyên sao? Bây giờ ông đi nhậu phải không? Tôi đi thẩm mỹ viện. Bác hâm lại. Ông mà đi nhậu tôi đi đánh bài. Đó, ông đi nhậu từ sáng tới chiều, tôi đánh bài từ sáng tới chiều cho ông coi. Rồi cái nhà này dẹp luôn. Hai vợ chồng xuống gầm cầu ở. Thưa quý vị, dạ cảm ơn bác. Đó là một cái câu chuyện điển hình. Tức là nếu như chúng ta gặp phải trường hợp đó, chúng ta có né tránh không? Coi chừng tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng. Vỏ dưa nó trợt té chút xíu nó ê thôi, chứ còn vỏ sầu riêng là coi chừng. Đạo Phật dạy cho chúng ta né tránh chỉ nhất thời. Tức là khi mình không đủ sự nhẫn nại, sự chịu đựng thì chúng ta tránh đi một chút. Nhưng đó chỉ là giải pháp nhất thời, chứ không có thể mà mình tránh hoài, mình né hoài, mà mình phải đối diện. Chúng con nhiều khi muốn tâm sự một cái điều đó với ba con cũng không được. Tại vì ba con là đàn ông, con là con trai. Con muốn nói nhiều điều. Con rất là xấu hổ khi con ra ngoài đường đó. Người ta nói: ơi cái thằng đó con của ông Tâm nát rượu. Tự nhiên con thấy xấu hổ quá. Con biết là con khởi lên cái ý xấu hổ là con không có tốt. Nhưng mà không hiểu tại sao ba của con lại không nhận ra được cái vấn đề sáng sai chiều xỉn nó mất nhân cách tới cỡ nào. Người ta khinh khi, người ta chà đạp. Con có làm nên tội tình gì đâu mà người ta cũng nói con là con của cái ông nát rượu. Bây giờ con mới hiểu được câu đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Mẹ con thì tảo tần buôn bán, lo đủ chuyện hết. Cho tới khi đó mẹ con bị bệnh, người ta đưa đi trong bệnh viện cấp cứu. Tụi con biết, tụi con gọi điện, ba con không bắt máy. Tới chừng mà gọi cho được ba con bắt máy thì nói lè nhè cũng xỉn nữa. Rồi làm sao? Con buồn quá, con cũng chẳng có nói là mẹ đang bệnh nằm ở phòng cấp cứu. để cho ba muốn làm gì đó thì làm. Hai anh em con thay phiên nuôi mẹ suốt 3 ngày. Ba con mới hỏi là mẹ đâu không thấy về. Thì em con nó mới ngồi khóc. Nó mới nói mẹ chết rồi. Nó ức quá. Tại em nó cũng là đứa em trai. Nó ức quá, nó nói là mẹ chết rồi. Thì khi mà nghe câu này đó, nó nói là ba con mới chịu quan tâm tới, mới hỏi. Mới hỏi mẹ của tụi bay làm gì mà chết. Nó không trả lời. Nó ghét, nó không trả lời. Thì ổng mới gọi điện. Nó nói ba nó gọi điện cho nó, hỏi nó ở đâu. Thì nó nói nó đang ở chùa. Ông hỏi chứ ở chùa làm cái gì. Nó nói con ở chùa, con cầu nguyện cho ba được tỉnh táo, để thấy được cái gia đình này là cái nơi để nương náu mà đối diện với những khổ đau của cuộc đời. Thì dường như có một cái linh tính gì đó, ông mới xin gặp. Thì cái người con này không có cho, không có cho gặp. Là tại vì mẹ của nó chuẩn bị xuất viện rồi, khỏe rồi, cho nên hai mẹ con đi chùa. Cái chùa ở gần với lại cái bệnh viện đó. Đi chùa Giác Ngộ, chùa Giác Ngộ của thầy Nhật Từ. Tại vì mẹ nó nằm bệnh viện Chợ Rẫy, đi vô đó để cầu nguyện, để lại Phật. Thì nó mới nói con với mẹ đi chùa. Ông cũng chẳng nói chẳng rằng gì hết, là cúp máy. Cho tới chiều đó, làm giấy xuất viện xong 3 giờ nó đưa mẹ nó về. Thì hôm đó là cái ngày đầu tiên nó chứng kiến ba nó tỉnh táo, không say rượu từ khi biết khôn tới bây giờ. Cả gia đình đều biết cái chuyện này rồi, quen với cái nếp sống mà có một người chồng, có một người cha nát rượu, không có trách nhiệm với gia đình, quen rồi. Nhưng mà tới khi họ đi vô, hai mẹ con đi vô đó, với cái vẻ mặt xanh xao, tiều tụy, thì cái người chồng này đã hồi tâm. Thì thầy mới hỏi chứ tại sao mà lại có một cái chuyện hồi tâm nó nhanh như vậy. Tại vì ổng ngày nào cũng say xỉn, ổng cũng quan tâm ai bệnh, ai chết, chuyện gì mặc ai, dù đó là vợ con mà làm gì lẹ vậy. Thì cái đứa con đó, cái em sinh viên đó, nói thưa thầy, lúc mà nguyện đó, cả hai mẹ con của con đồng một tâm nguyện, là nguyện cho dù có chết cũng chấp nhận đổi lấy sự tỉnh táo của ba mình. Thầy nghĩ chính cái sự thiết tha đó, cho nên tạo ra được một cái thiện nghiệp lớn và chuyển hóa được cho cái ông này. Thêm một cái điều nữa là cái người con này nó không có cứng nhắc giống như em của nó. Cái thằng anh này nè, nó mềm mỏng hơn, cho nên nó nói. Còn thằng em là nó cãi lại liền, nó mẹ chết rồi. Tại vì nó bất mãn quá, nó nạt ngang vậy, nó chết rồi. Còn cái người anh thì nó kể lại. Thì chính vì kể lại một cách chân tình, đó là thái độ chúng ta đối diện với nghiệp chướng, không sân si, đó chính là tu tập. Còn cái đứa em trai thì nó không kèm được, nó ức lắm. Nếu như chúng ta thì chúng ta có ấm ức không? Gặp thầy còn lâu thầy mới trả lời. Thầy nói thiệt, chứ mình sống trong cái cảnh đó làm sao mình chịu nổi. không có trách nhiệm gì hết mà còn gây tổn thương cho gia đình, khiến cho người ta phải khinh khi, người ta coi chẳng có ra cái đám ôn gì hết, thì làm sao mình chịu đựng được. Cho nên gặp thầy là còn khuya mới trả lời, không bắt máy điện thoại luôn. Mình mới thấy được cái sự chuyển nghiệp chính ở những phút giây đó, chỉ những tích tắc đó thôi. Khi đối diện với nghiệp chướng, chúng ta dùng cái tâm từ bi của mình để nhìn thẳng vào cái người đối diện, để tất cả mình và người đó chan hòa trong ý niệm của từ bi, thì lúc bấy giờ nghiệp chướng nó mới trôi. Khi thầy nghe các em nó kể thì thầy mới hiểu ra được sự việc là chính nhờ cái tâm của nó, cái tâm của nó thương ba nó, muốn chuyển cái nghiệp của ba nó, cho nên bằng mọi cách nó phải thông cảm dù ba nó là người không có đúng. Thì như vậy trong cái cuộc sống này, lúc đối diện với nghiệp chướng, dù bực lắm, dù tức lắm, đây là cái tâm lý bình thường của tất cả những ai đối diện với những cái phiền não. Chúng ta hay bực hay tức, nhưng quý vị suy nghĩ đi, nếu bực hay tức mà cái nghiệp nó thay đổi thì chúng ta nên bực, chúng ta nên tức. Còn nếu bực tức mà cái nghiệp nó không thay đổi, nó nặng thêm, thì chúng ta bực tức để làm gì, phải không? Trong khi ai cũng muốn bình yên, ai cũng muốn hạnh phúc, nhưng mà hành động của mình, suy nghĩ của mình, lời nói của mình lại đưa tới chỗ căng thẳng, đối đầu, thì làm sao? Nếu như lúc đó mình sân hận, mình nói thôi, tôi không cần ông, tôi nói thiệt á, ông mà bước chân ra khỏi nhà này tôi làm heo ăn mừng, thì quý vị nghĩ sự việc nó tới đâu, nó đi tới đâu? Ông này ông đi tiếp, mà ông đi tiếp thì sao? Thì ông sai tiếp, mà ông sai tiếp thì ông làm gì? Ông gây nghiệp, mà gây nghiệp đó ai gánh? Mình bị ảnh hưởng một phần, vì mình là vợ ổng, là con ổng, bị cộng nghiệp, bị cộng nghiệp chung, cho nên làm quyến thuộc với nhau, chứ đâu có ai xa lạ vô đây đâu. Cho nên người biết tu tập là phải khéo léo ngay lúc này. Nhưng mà thật tình mà nói đó, có nhiều người đã khuyên chồng, đã chịu đựng suốt mấy mươi năm, mà có nhiều cái ông chồng cũng tệ, thiệt là tệ, không thức tỉnh, phải không mấy bác? Phải không? Thầy thấy có mấy người khóc ở dưới kìa, chứng tỏ là cũng đắng cay đạn trường lắm. Trời ơi, vỗ tay nữa, vỗ tay nè, thay cho lời tố cáo, phải không? Bây giờ muốn xử án ổng như thế nào? Lăn trì hay tùng xẻo? Biết tùng xẻo không? Tùng xẻo là một cái hình phạt của thời Lê Long Định đó, tức là bắt tội phạm ra đánh vào một cái trống, một cái tùng xẻo, miếng thịt kêu tùng xẻo, ác vậy. Thiệt tình mà nói đó nha, có mấy cái anh kia đi tới chùa đó, mà ảnh kể là mấy ảnh đi ăn những cái thức ăn mà cắt thịt của những cái con còn sống đem đi nấu đem đấy, thì nó trời sẽ giống tùng xẻo hồi xưa quá, tức là những cái nạn hình phạt đó, nghe thấy ghê quá, ác nghiệp, ác nghiệp nó gây ra. Cái nghiệp chướng của mình, tại sao mình không gặp một người chồng đàng hoàng? Tại sao mình không có được một người vợ chu đáo? Tại sao mình không có những đứa con ngoan ngoãn, mà mình phải gặp những cái cảnh trái ngang bẻ bàn? Cái đó chúng ta tự hiểu rằng nghiệp chướng, thì chúng ta phải gánh thôi, chứ chúng ta tránh không được. Thầy thấy hồi xưa đó, ông bà cha mẹ của mình đó, đâu có biết mặt với nhau đâu, tự nhiên hai bên gật đầu cái xách bó bông đi theo người ta lên xe qua, phải không bác? Phải không? Họ đâu có biết mặt ổng không? Biết không? Không biết hả? Vậy mà sao dám xách theo, xách gói theo người ta là trời, gan quá vậy. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Thưa, câu nói này là câu nói đem tới sự bình yên cho một đời phụ nữ. Cha mẹ có muốn con cái đau khổ không? Không. Cho nên cũng chọn nơi, chọn chốn cho nó đàng hoàng để kết nghĩa châu trần cho mình. Chứ không lẽ là cha mẹ đi kiếm cái người sức môi, không lẽ kiếm cái người mà không công rỗi việc, không lẽ kiếm cái người tập bệnh truyền biên để gả, không có đâu. chỉ trừ những trường hợp gì đó đặc biệt lắm. Cho nên thầy nhìn lại thấy mấy bác, thầy có từng hỏi mấy bác nó không có biết mặt ổng. Cho nên tới cái ngày mà con mắt á đang cho heo ăn vậy, săn quần tới đầu gối vậy, tuột xuống không kịp, cái chạy vô dán cái màn ra hí hí coi có ổng có bị lé không, phải không bác? Rồi thầy hỏi là tới cái ngày mà đi theo ta có dòm không, mấy bác nó đâu có dám dòm, này mắc cỡ cũng chết vậy, đứng cách nhau một thước vậy nè. Nhưng mà cũng ăn đời ở kiếp. Còn thầy thấy bây giờ đó các vị trẻ trẻ tìm hiểu với nhau nát nước hết, yêu với nhau trời ơi, không có cho nó gặp nhau nó cắn lưỡi nó chết. Nhưng mà cưới xong 3 tháng không cho nó ly dị nó cũng đòi cắn lưỡi nó chết. Là tại vì sao? Vì nó không có cái tâm giống như ông bà cha mẹ của mình ngày xưa, là đối diện với nghiệp chướng. Trong khi hạnh phúc của cuộc đời này là hạnh phúc như thế nào? Hạnh phúc không tròn đầy. Quý vị nên nhớ, sống giữa cuộc đời này không có cái gì viên mãn hết. Cuộc đời với hai chữ kham nhẫn. Cảnh giới này chúng ta sống gọi là cảnh giới ta bà. Hai chữ ta bà có nghĩa kham nhẫn. Kham có nghĩa là chúng ta chấp nhận, nhẫn có nghĩa là chúng ta phải đón nhận nó bằng cả sự chịu đựng. Chứ có khi nào chúng ta trúng số động đắc mà chúng ta nói chúng ta chịu đựng trúng số không? Có không? Mà làm ăn mua mai bán đắt ngồi đếm tiền mà nói ngày nào tôi cũng chứng kiến cái cảnh đếm tiền nó đau lòng lắm, ông biết không? Có khi nào mà nói vậy không? Nói vậy người ta nói khùng, phải không? Người ta muốn có tiền đếm không có, còn mình có tiền đếm và đặt chảnh. Tức là cái cuộc sống thành đạt mà có khi nào chúng ta nói chúng ta chịu đựng cái thành đạt không? Không. Hãy chịu đựng có nghĩa là chúng ta chịu đựng những khổ đau của cuộc đời. Mà cái điều đó là cái điều tất yếu trong cuộc sống này. Chúng ta phải chịu đựng thôi. Ở trong cảnh giới này chúng ta phải chấp nhận cái chuyện đó. Cho nên thái độ của mình là phải đối diện với nó. Mà các vị trẻ thời nay thì không chịu đối diện, không hiểu ra được rằng cuộc đời này nó mong manh, nó giả tạm, và tất cả những cuộc gặp gỡ với nhau cũng chỉ là nghiệp chướng như là bèo dạt mây trôi. Quý vị đi đến thấy bèo nó hợp lại cái nó dạt ra liền. Ở trên mặt nước đó, chúng ta thấy nó vừa hợp cái nó dạt ra theo cái con nước chảy, còn mây nó trôi đó đâu có đứng một chỗ, chút chỗ này chút chỗ kia, mà khi ở chỗ này nó hợp thành một cụm mây, nhưng bay qua chỗ kia là nó tan ra thành những tán mây nhỏ. Mà các vị trẻ bây giờ không nhìn ra được điều đó, cho nên họ không thấy. Thương thì thương vội, lìa thì lìa xa. Quý vị nhớ câu này không? Anh với em như khóa với chìa, khi thương thương vội, khi lìa lìa xa. Cái ổ khóa thì phải có cái chìa, thì cái chìa nó gặp cái ổ khóa lúc nào? Chỉ tích tắc thôi, khi cần thì mở ra, nhưng mà rồi thì bấm khóa lại, thì chúng ta phải cất chìa nơi. Chứ có ai khóa cửa nhà mà để cái chìa đó không? Có không? Có, tâm thần. Có một lần này đi vô trại tâm thần đó quý vị biết. Đi vô cho đồ thì có một cái anh đó, thầy vô thầy thấy cái anh đó bệnh tâm thần, anh ôm cái bị đồ anh ngồi ngay cái cổng. Anh ngồi hoài vậy đó, tới chừng ra, cái thầy cũng thấy anh ngồi đó mà anh không vô. Thầy hỏi, ủa tại sao vậy? Tại sao mà anh không chịu vô nhận đồ? Anh nói, anh trả lời nha, thầy thấy thì ngạc nhiên. Anh nói, con ngồi ở đây nè, con chờ ngày mai mở cửa con đi về. Thầy hỏi ngày mai là ngày nào? Anh nói là ngày mai đó. Cái chú bác sĩ nói ngày mai mở cửa. Mà cứ ngày nào anh cũng ra đó, anh ngồi anh chờ ngày mai hết. Anh chờ ngày mai hết trơn trọi. Cái thầy nói thôi đi vô đi, sắp sửa tới ngày mai rồi. Cái nói chừng nào tới? Thầy nói 5 phút nữa. Cái đứng lên, đứng lên đi vô. Quý vị biết đi vô làm gì không? Quý vị biết đi vô làm gì không? Đi vô chào, chào mấy bạn đó, 5 phút nữa tới ngày mai rồi, tôi đi về nha. Ở đây tâm thần không mà ngán quá. Các quý vị biết cái đi tới làm gì không? Các ông đưa tay chào nè, hello mô Phật. Tới chào mấy thầy mà chào kiểu giống quân đội chào vậy, hello mô Phật. Thầy nói lần đầu tiên mới gặp được một người chào kiểu này, mình mà không tỉnh chắc mình cũng điên giống nó. Các ông đi vô, cái vừa đi vô cái đầu cái có một cái người bạn khùng á, xịt nước vô mặt, cái ông chạy ra, ông nói mưa rồi chạy ra. Mình mới thấy được cái trạng thái tâm lý của họ, khi tỉnh, khi mê, khi nghe được, khi nghe không được, khi hiểu và khi không hiểu. Có khi nào quý vị thấy mình cũng giống như cái anh chàng này không? Có không? Có những lúc chúng ta cũng vậy, vì nghiệp chướng, vì sân si, cho nên chúng ta không kiểm soát được tất cả những nỗi khổ đau của mình qua những cái trạng thái tâm lý quyết định. Tỉnh mê mình không phân biệt được. Có một lần có cái bác đó, cũng ở trong trại tâm thần, khoảng chừng 50 tuổi. Bác chạy tới, bác nói thầy tới thì xin giùm các ông bác sĩ cho con đi về đi thầy. Ở trong này tụi này nó tâm thần không mà, con không có ở đây được, con buồn lắm. Thầy nghe thì thấy cái bà này bà tỉnh quá, bà đâu có bị bệnh tâm thần. Thầy mới hỏi bác sĩ sao cái bà này tỉnh vậy mà không cho. Cái bác sĩ nói bệnh thầy, bệnh mới đưa vô đây chứ còn không bệnh vô đây làm gì. Cái bà nói thầy biết không, ở nhà đó mấy đứa con của con nó mất dạy lắm thầy. Nó chiếm của, nó giành cái nhà của con, cái nó nhốt con ở trên lầu á, nó không cho con xuống đất. Cái con lén lén, con leo nóc nhà, con phi thân con vô đây con ở. Nói tới đó thầy mới thấy bà lòi cái đuôi điên ra. Mới tỉnh đó, cái nó mê đó. Chứng tỏ là bị cái áp lực từ con cái, cho nên nó bị tâm thần. Gặp những cái cảnh mà trái ý nghịch lòng ở gia đình, quý vị cứ nhìn tới hình ảnh của những người bị tâm thần, những người bị điên, mình sẽ thấy mình hạnh phúc hơn họ nhiều. Quý vị đồng ý không? Mình thấy mình có phước hơn. Chứ nếu như bây giờ mình vô trong đó giống với mấy cái người đó thì sao? Bây giờ mình còn biết khóc nè, còn biết cười nè, còn biết vui, còn biết buồn. Có nghĩa là mình còn đủ cái sự tỉnh giác để cảm nhận cuộc đời đau khổ hay hạnh phúc, thành công hay thất bại. Mình vẫn còn có cơ hội để giải thoát. Như vậy tại sao chúng ta không quá giải nghiệp chướng mà chúng ta tạo nên nghiệp chướng? Đời tu sĩ cũng như vậy thôi, không khác gì quý vị. Quý vị biết đó, hơn 250 trước cũng có một vị tu sĩ bước chân tới mảnh đất này, đó là Cố Hòa Thượng Khai Sơn Thích Trí Chất. Khai Sơn ngôi chùa này năm 1754 vào thời Chúa Nguyễn, lúc bấy giờ Việt Nam của chúng ta bối cảnh lịch sử bị chia cắt hai miền, ở miền ngoài gọi là đàng ngoài, dưới sự lãnh đạo của vua Lê Chúa Trịnh, còn phần trong thì dưới sự lãnh đạo và khai quang của Chúa Nguyễn, thời đó gọi là Trịnh Nguyễn phân tranh. Thì hòa thượng này tới đây năm 1754 và viên tịch năm 1789. Như vậy suốt 35 năm trụ trì ở ngôi chùa này. Thực chất hòa thượng Khai Sơn cũng lặng thầm, cũng vẫn một mình đi giữa nghiệp chướng của đường trường sanh tử tử sanh. Trên khi tới đây một cái vùng đất hiền hòa giữa Cù Lao này, làm nên một cái ngôi chùa để cho tất cả mọi người tới đây có thể nghe tiếng chuông, tiếng mõ, vơi đi những phiền lụy trong cuộc sống. Ai cũng khổ đau giữa sanh tử, ai cũng phiền muộn trong đời thường. Thì có những lúc chúng ta thấy tiếng chuông chùa huyền diệu như dục giả khách trần qua bể khổ. Và có một lúc nào đó chúng ta dừng chân bên cửa thiền, chúng ta sẽ cảm nhận được lời kinh tiếng kệ như dắt dìu kẻ tục thoát dòng mê. Chính vì thế cho nên ngôi chùa này đặt cái tên là chùa Phù Châu. Phù tức là nổi, châu là viên ngọc. Phù Phù Châu là một viên ngọc nổi trên sông, để cho quý vị có thể tới đó mà lắng lòng, để chúng ta sống lại với cái thanh tịnh, cái chân tâm bất hoại của mình. Vì ngọc là một cái chất rất là sạch và rất là cứng, không bị tan, không bị bể và cũng không bị nhiễm dơ. Cho nên Phù Châu tức là ngôi chùa nổi trên sông, hay là ngôi chùa nổi ven sông, để có thể dắt dìu và đưa đón những ai muốn lắng lòng nhìn lại chặng đường sanh tử của chúng ta suốt một thời gian dài. Cho nên quý vị thấy trên chánh điện của chùa này đó, ở trong lịch sử có ghi hai câu đối rất là hay, lấy hai chữ Phù Châu làm câu đối đầu ở câu: Phù giáo kế truyền, Phật pháp lưu hành, Tam thiên quốc thái, Châu hưng tương tục, Tăng đồ sướng tụng, Bá tánh dân khang. Có nghĩa là giáo lý kế truyền, Phật pháp lưu hành, cầu 3000 nước mạnh. Ngọc kia kế nối, Tăng đồ ca ngợi, nguyện trăm họ an khang. Rõ ràng ngôi chùa Phù Châu không phải là một cái nơi ghê gớm gì để chúng ta có thể gọi đó là ngọa hổ tàng long, nhưng đơn giản đây là một mái tranh bên cạnh một dòng sông hiền hòa, có những lũy tre già đông đưa bóng mát, và nơi đó có thể so dịu nỗi đau của cuộc đời. Tất cả Phật tử của chúng ta sống ven ở miền sông nước hiền hòa này, ở đây không phải làm gì mà chỉ là kế truyền Phật pháp của Phật, của các vị tổ, để cầu cho 3000 cõi nước được bình yên. Và cái viên ngọc, chùa này là một viên ngọc. Viên ngọc kia để làm gì? Để cho trăm họ tới đây tĩnh tâm mà được an khang. Cho nên cái công việc của các thầy ở đây tiếp nối từ thời Hòa Thượng Khai Sơn tới hôm nay đã rất nhiều đời trụ trì, và ngày hôm nay là kỷ niệm ngày giỗ tổ, tức là cúng cơm Hòa Thượng, ngài Hòa Thượng Viên Tịch, với lại tưởng niệm 10 đời trụ trì tại ngôi chùa này, với tất cả các vị Phật tử có công với mảnh đất Phù Châu thân yêu này. Đó chính là một quá trình rất là dài, 250 năm được tấp đắp nối liên tục. Nhưng mà theo quý vị thì cái cuộc sanh tử của chúng ta được đắp từ vô thị đến vô chung thì nó dài bao nhiêu? Có phải nó dài hơn nữa không? Ai là người chia sẻ, ai là người dắt dìu, và ai là người gánh lấy tất cả những nghiệp chướng này? Chỉ có chúng ta thôi. Chỉ có chúng ta cố gắng tinh tấn tu tập trong từng ngày, từng giờ, từng phút được, mới được bình yên như vậy. Lúc hồi nãy ngồi chờ quý vị để tác bạch thỉnh sư đó, thầy được đọc hai câu đối với tại tổ đường của cái chùa này rất là hay. Xin phép được đọc cho quý vị nghe nha. Thì nhìn hai cái câu đối này không có ghi tên tác giả. Đọc binh thư cựu chiến, đọc luật thư cựu hình, đọc Phật thư chiến hình vô cùng. Canh võ điền ưu thủy, canh thang điền ưu hạn, canh tâm điền thủy hạng hà ưu. Có thể nói hai câu đối này là hai câu đối vô tiền khoáng hậu. Xin lỗi, một câu đối này là một câu đối mà có 102 trong lịch sử về vận, ý và tứ đối với nhau chan chát. Câu thứ nhất nó có 3 chữ đọc, 3 chữ thư. Câu dưới có 3 chữ canh, có 3 chữ điện. Đọc binh thư ưu chiến có nghĩa là đọc binh thư tức là sách dạy chiến đấu. Đọc binh thư thì lại sợ chiến tranh. Đọc luật thư cựu hình tức là đọc sách về luật pháp thì sợ hình phạt. Đọc Phật thư chiến hình vô cụ, đọc kinh Phật thì chiến tranh hình phạt không có gì để chúng ta sợ nữa. Đây là vế thứ nhất rất là hay. Câu thứ hai, canh võ điền u thủy có nghĩa là cài ruộng khô sợ nước, canh thang điền u hạn cài ruộng nước thì sợ hạn, canh tâm điền thủy hạn hà u cài ruộng tâm nắng mưa đều không lo. Quý vị thấy hay không? Cho nên tới đây là chúng ta để làm gì? Chúng ta để cài cái mảnh ruộng tâm của mình. Quý vị thấy lời của tổ dạy chúng ta hay không? Chúng ta cài cái mảnh ruộng tâm, chứ không phải cài cái gì hết. Chúng ta tới đây để làm gì? Đọc Phật thư, tức là chúng ta xem kinh Phật. Xem kinh Phật thì chiến tranh, hình phạt không có gì để chúng ta phải sợ. Vì chúng ta đâu có tạo nghiệp, Đức Phật đâu có dạy chúng ta cướp của giết người, không? Sách của Phật đâu có dạy chúng ta lường gạt người khác, đâu có dạy chúng ta gieo đau khổ cho người khác. Thì chúng ta đâu có phải sợ xa vào lưới pháp luật, chúng ta đâu có sợ gây đau binh chiến tranh. Cho nên đọc kinh Phật thì chúng ta không còn sợ chiến tranh và ngục tù. Canh tâm điền thủy hạn hà u, cài ruộng tâm thì chúng ta cũng không sợ nắng, cũng không sợ mưa. Hạn bao nhiêu chúng ta cũng không ngại, mà nước bao nhiêu chúng ta cũng không có ngán. Cài ruộng tâm là cài cái gì? Tại sao chúng ta phải cài ruộng tâm? Vì tâm của chúng ta là một mảnh đất hoang vu, chúng ta phải khai khẩn nó. Bây giờ chúng ta cài ruộng tâm là chúng ta chia hai giai đoạn. Thứ nhất, chúng ta dọn hết đất hoang cỏ dại. Chúng ta được kết quả chưa? Chưa. Bước thứ hai, chúng ta phải gieo giống lành. Cho nên tu tập cài ruộng tâm nó phải kết hợp hai phần, đó là dứt bỏ tất cả những điều ác và làm tất cả các điều lành. Điều này Đức Phật đã từng dạy. Quý vị nhớ bài kệ không? Nhớ bài kệ bốn câu rất là hay mà chùa nào cũng có ghi hết. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụ hành, tự tịnh kỷ thì chư Phật giáo. Đừng làm các điều ác, luôn làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là điều Phật dạy. Cho nên tu tập như lễ bái, tụng kinh, ăn chay, niệm Phật, ngồi thiền, trì chú. Chúng ta cất chùa, chúng ta ngồi giữa đạo tràng, tất cả chỉ là hình thức, mà hình thức là phương tiện. Chính chúng ta mới là con đò chuyên chở giữa nắng mưa cuộc đời trên bến sông Cô Liêu của Hòn Ngọc Nổi Phù Châu. Chúng ta giữ tâm ý của mình trong sạch thì chúng ta gọi là tu tập. Lúc Đức Phật còn tại thế, có một thầy tỳ kheo tới xin tu. Ông ta xuất thân là một vương tôn công tử, nhưng mà khi vô, Đức Phật dạy quá nhiều giới luật. Ông nói sao mà nhiều luật quá vậy, nhiều điều quá vậy, con cảm thấy con tu không được rồi. Đức Phật hỏi như vậy, con có thể giữ được bao nhiêu giới, bao nhiêu luật? Ông nói con không có thể giữ được nhiều giới như vậy. Đức Phật nói được rồi, bây giờ chỉ cần con giữ một giới thôi, con có chịu không? Thì vị tỳ kheo này nói dạ con chịu. Tự nhiên giữ 250 giới, bây giờ Đức Phật giảm bớt 249 giới, quý vị thích không? Thầy cũng thích nữa. Đức Phật nói được rồi, con chỉ cần giữ một giới, đó là giữ tâm cho thanh tịnh. Ông thanh kiều Đức Phật liền. Ông cảm ơn Đức Phật liền. Ông nói dạ dạ con xin cảm ơn Đức Thế Tôn, đảnh lễ. Xong về 3 ngày ông ngồi thiền xong, ông tới gõ cửa hương thân của Đức Phật. Đức Phật mở cửa ra, cũng ông nữa. Ông nói bạch Đức Thế Tôn, có một giới là giữ tâm ý trong sạch, nhưng mà con giữ cũng không nổi nữa. Con thấy con làm cái gì cái tâm con nó cũng động, làm cái gì cái ý của con cũng khởi lên sân si, ích kỷ, tham chấp. Cho nên như vậy tâm ý của con nó không có thanh tịnh nữa. Cho nên một cái điều này sao nó khó quá là khó. Đức Phật nói 250 giới ông cũng than phiền. Bây giờ giảm xuống còn có một giới, ông cũng than phiền. Bây giờ ông muốn tu cái gì? Thì ngay lúc đó vị tỳ kheo này chứng được quả. Tức là thấy cái tâm vọng động của mình, tâm đòi hỏi của mình chính là tham dục, chính là ái nhiễm. Thì ông dứt được cái chỗ ái dục tham nhiễm từ nơi tâm, tâm ông thanh tịnh ngay nơi đó, thì ông đang chứng được quả. Quý vị thấy rất là hay. Còn mình đây đi chùa dậm nát cỏ, bận rách mấy cái áo tràng, tâm mình cũng nhiễm ô, không có thanh tịnh được chút nào hết. Phải không? Mình cài ruộng tâm chính là như vậy. Lời của tổ chùa Phù Châu dạy đó, tức là lúc nào chúng ta cũng phải dừng lại điều ác và chúng ta phát triển điều lành, chính là công tác của cái người cài ruộng tâm. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng, chúng ta không có nói liều, mai này chẳng biết ra sao nữa, dù có ra sao cũng chẳng sao. Chúng ta không có nói liều cái kiểu này. Chúng ta phải biết ngày mai này chúng ta đi về đâu, phải không? Để muốn biết ngày mai chúng ta về đâu, xem hôm nay chúng ta tạo nghiệp gì. Hãy mà chúng ta sân si thì chúng ta đi về đâu, về cảnh giới nào hả? Rớt xuống dưới đầu, rớt xuống giếng hả? Chúng ta tham lam, chúng ta sân hận, chúng ta si mê, thì ba cái cảnh giới tương ưng ở ngày mai đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Chúng ta phải biết chắc như vậy thì chuyện tu hành của mình là chuyện của đời đời kiếp kiếp. Chúng ta phát nguyện với Đức Phật để gột rửa nghiệp chướng của mình, giải trừ tất cả những trần lao phiền não. Cho nên chúng ta phải ý thức được mình là ai, đang làm gì. Có ý thức được như vậy, chúng ta mới không cảm thấy cô đơn giữa vạn lý đường dài. Chúng ta không còn độc hành nữa, mà xung quanh của chúng ta lại có quá nhiều pháp lữ, phải không? Thấy bạn bè niệm Phật, chúng ta cũng niệm Phật. Thấy bạn bè ăn chay, chúng ta tập ăn chay. Thấy bạn bè của chúng ta tinh tấn giữ giới, chúng ta cũng tinh tấn giữ giới. Thì như vậy sẽ hình thành nên một đạo tràng có rất nhiều pháp lữ, mà mình cùng với lại các vị đó thệ nguyện xứ xứ đồng vi pháp lữ. Có nghĩa là sanh ra đời nào, ở đâu cũng đều là pháp lữ của nhau mà tu tập. Thì ai đi theo con đường đó, làm theo hạnh nguyện đó và suy nghĩ theo những ý niệm đó, thì người đó sẽ bình yên khi vạn lý độc hành. Nơi đó chúng ta bình an, nơi đó chúng ta giải thoát và nơi đó chúng ta hạnh phúc. Nhưng chúng ta phải biết được bình an giữa cuộc đời đau khổ, chúng ta hạnh phúc giữa cuộc đời đầy sóng gió, và chúng ta giải thoát giữa trói buộc của đời thường. Chứ không phải chúng ta bình an ở một cảnh giới khác, không phải giải thoát ở một quốc độ khác, không phải hạnh phúc ở một nơi khác, mà tất cả đều có thể tạo được ở ngay đây, bắt đầu từ sự tu tập của chúng ta. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị đã ngồi lắng nghe.